trước nhất xin mời đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm hóa thành dụ, đến phần thứ 12. Bấy giờ 16 vị vương tử đều là đồng tử mà xuất gia làm sa di, các căn thông lợi, trí huệ sáng láng, đã từng cúng dường trăm nghìn muôn ức các đức Phật, tịnh tu hạnh thanh tịnh, cầu đạo vô thượng, chánh đẳng chánh giác, đều bạch cùng Phật rằng: Thưa Thế Tôn, các vị đại đức thanh văn vô lượng nghìn muôn ức đây đã thành tựu xong, Đức Thế Tôn cũng nên vì chúng con nói pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng con nghe xong đều đồng tu học. Tức là 16 vị vương tử, tức 16 vị vương tử này là con của Đức Phật Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Đức Phật Thích Ca đó thì chỉ có một người con là La Hầu La. Nhưng mà Đức Phật Đại Thông Chí Thắng đó là có tới 16 vị vương tử. Nhưng mà khi mà Phật đi xuất gia đó là những người con này là theo đi xuất gia hết. Cái đặc biệt của Đức Phật, của chư Phật đó là đặc biệt như thế này. Mình á, nhiều khi mình biết đạo, mình hướng dẫn gia đình mình tu đó thì ít có kết quả lắm. Nó ngộ là tự gì đó là quen quá mà. Quen quá cho nên là nói khó nghe lắm. Đi ra ngoài đó, người ta nói đó về đạo lý á thì mình nghe được. Nhưng mà ở trong nhà mà quen quá rồi, hiểu ý nhau hết rồi, cho nên nói là không có uy tín. Ví dụ như người ta lâu lâu mình đi ra ngoài, người ta chưa biết mình là ai, mình nói đạo lý cái mình ta tưởng là mình tốt lắm, cho nên người ta tin. Nhưng mà ở trong nhà sống chung với nhau mà biết ý hết trơn rồi, cũng còn tham sân si, cũng còn phiền não, cho nên nói là không có tin. Cho nên mới nói đó là độ người ở ngoài mà độ người trong nhà thật tình khó. Kể cả mà mấy thầy mấy cô cũng vậy nữa, đi xuất gia rồi về nhà độ người trong nhà khó lắm. Bởi vì là khi mà đi về mà nói đạo nói lý thì người trong nhà có quen có cái ngã. Ví dụ mình là em, cái người anh nó lại nghĩ là nó nói gì nói chứ cũng là em tôi, thì sao mà tu được. Và cha mẹ đó là dù gì cũng là con tôi. Cái đó mới là cái khó. Nhưng mà chư Phật á, là các ngài đi tu rồi đó, mà khi mà giác ngộ rồi đó, độ gia đình nó dễ dàng. Sở dĩ mà dễ dàng á, là có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, bởi vì cái nhân duyên với nhau kết thành họ hàng, đó là một cái nhân duyên, là đã có duyên rồi. Cái duyên thứ hai nữa đó là các ngài giác ngộ, tất cả những cái lậu hoặc nó không còn. Cho nên vì vậy đó là lời nói có cái kết quả nó khác hơn. Ngày xưa những người thân của mình đi tu, mình thấy họ dở dữ lắm. Bây giờ khi đi tu giác ngộ rồi đó thì họ trở thành một vị thánh, cho nên là khiến cho gia đình cảm động. Cho nên quý vị mà muốn độ được người thân là quý vị phải tu cho thiệt là giỏi, quý vị mới độ được. Có nhiều vị nói là mình làm sao để độ được cho người trong gia đình, cứ hỏi tệ mãn là thầy có cách gì để chỉ không. thường thường Tài Mãn cứ nói thôi quý vị phải ráng tu cho giỏi đi, khi quý vị tu giỏi rồi tự nhiên độ người thân trong gia đình mình nó dễ lắm. Ví dụ quý vị mà tu cỡ nào, cái công đức nó lớn chừng nào thì độ được người người trong nhà chừng đó, cho nên phải ráng tu thôi. Cho nên ở đây là 16 vị vương tử không nối nghiệp của thế gian mà chỉ nối hạt giống của Phật. Cho nên 16 vị vương tử liền xuất gia theo Phật, ngài độ luôn. Cho nên mới nói là cái nhân nghiệp của thế gian cuối cùng nó trở thành những cái hệ quả rất là cao thượng, do công đức mà nó chuyển thành. Đức Phật thường nói là cái ái của thế gian là cái điều ngài thường chê trách, cái nghiệp của thế gian vay trả là cái điều đáng kinh sợ của chúng sanh. Nhưng mà xong các ngài tu hành, từ những cái nghiệp ái của thế gian các ngài chuyển thành tỉnh giác hết. Ví dụ như là Gia Du Đà La ngày xưa là vợ của Thái tử Tức Đạt Đa, bây giờ thành Phật Thích Ca, thì Gia Du Đà La cũng trở thành Tỳ Kheo Ni và giác ngộ giải thoát luôn, chứng quả La Hán. Rồi hết tất cả dòng tộc của Thích Ca đều giác ngộ hết. Đó là Đức Phật ngài nói lên là cái công đức của cái người tu hành độ chúng sanh rộng lớn như vậy. Ở đây ngài dẫn Đức Phật Đại Thông Chí Thắng cũng là nói lên một cái công hạnh của chính mình, đó là cái dẫn dụ của những cái bản kinh. Ví dụ như bây giờ là chẳng lẽ là mình cứ nói là tôi đi tu tôi độ là con tôi đi tu tôi độ cho vợ tôi rồi bà con thân thật tôi xuất gia, mình nói vậy thì còn có cái ngã không? Cho nên Đức Phật dẫn tích một cái chuyện Phật xưa, tức là cái Phật Đại Thông Chí Thắng đó, để mà nói lên cái công hạnh của chư Phật, mà trong đó có luôn cả cái công hạnh của Đức Phật Thích Ca. Cho nên mới nói là cái giáo pháp của Phật đó là nó vô ngã là như vậy. Chúng ta thường thường á là mình làm cái gì á là mình tự khoe cái bản thân mình, đúng không hả? Khoe cái bản thân mình trước, cho nên vì vậy đó là cái ngã của mình nó còn, chư Phật thì khác hơn. Cho nên là Hòa Thượng Giác Nghiên á, là ổng giảng về cái kinh A Di Đà đó, là ổng nói đó là lúc mà Đức Phật á, là chỉ về Tây Phương Cực Lạc á, là một ngón chỉ về Tây Phương Cực Lạc mà một ngón chỉ ngược trở lại như thế này nè. Tức là diễn tả cái thế giới, cảnh giới cực lạc đó, là ngài muốn diễn tả luôn cả cái cảnh giới của nội tâm. Bởi vì đó là ngài muốn nói lên là tất cả những cái cảnh đẹp ở ngoài mà chúng ta có thể thấy được đó, là nó không phải tự nhiên mà nó có, mà nó phải là có một cái đẹp của cái nội tâm. Đây gọi là một cái tinh thần nhân quả, một cách nó tường tận, nó rõ ràng. Ví dụ như quý vị có một cái nội tâm đẹp thì quý vị mới có cái cuộc sống nó đẹp. Quý vị á, mà cái nội tâm của mình mà nó không đẹp, cuộc sống của quý vị giàu, dù cho mà quý vị giàu có xa hoa thì cái cuộc sống nó cũng không đẹp. Bữa hôm thứ tư gì đó thì có một Phật tử họ đến đây, họ nói chuyện với Tệ Mãn, họ nói, họ tâm sự. Mà đâu phải là vị Phật tử này nghèo đâu quý vị. Nhà đó thì nhà lớn 6-7 phòng ngủ mà ở con mình thôi. Hai cái tiệm nail, mỗi cái tiệm nail á là 20 thợ, thì đâu phải là nghèo đúng không? Nhưng mà cô nói một câu như thế này có đạo lý. Cô nói đó, con không thấy có hạnh phúc bằng một cái người mà không có tiền bạc, không có một chút hạnh phúc gì hết. Cô nói nhiều khi giác cái phát phạt trên vai, đi một lượt 6 tháng mà không biết mình đi đâu, giống như cái người bị tâm thần vậy đó, bị stress tới mức độ đó. Cho nên là quý vị mới thấy là trong thực tế đó là dù cho chúng ta có nhiều tiền bạc của cải, nhưng mà nội tâm của mình chưa hoàn thiện thì cái cuộc sống nó vẫn không hoàn thiện. Rồi mình thường mình thắc mắc, mình hỏi là mình làm sao để cho cái cuộc sống của mình hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn, làm sao mình vượt qua những cái cảnh duyên, những cái chướng duyên đó. Thì đạo Phật có cách lý giải một cách rất là công bằng, là phải giải quyết nội tâm thì cái cảnh giới nó sẽ tự giải quyết được. Cho nên quý vị muốn sanh về cái cảnh giới nó tốt đẹp an lành thì cái nội tâm của mình phải tốt đẹp an lành, đây là tất yếu. Chứ đạo Phật của mình á, là không có một cái trừu tượng, không có một cái gì mà chúng ta không thể thấy được mà cái đó quý vị cho là thật được. Ở trong kinh Trung A Hàm đó là Đức Phật nói giảng một cái bài kinh, và ngài nói với ngài Bố Tra đó, nói này Bố Tra, nếu mà ngoại đạo Bà La Môn nói như thế này, nói về cảnh giới thiên, này Bố Tra, ông có thấy cảnh giới thiên chưa? Nói dạ chưa. Nói này Bố Tra, ông có thấy chư thiên xuống đây chưa? Nói dạ chưa. Này Bố Tra, cái cảnh giới đó ông đã từng ăn uống sống ở đó chưa? Nói dạ chưa. Nói này Bố Tra, cảnh giới đó không thiệt. Ngài khẳng định như vậy. Cái giáo lý của Đức Phật á, là phải thấy biết được thì mới có một mình, mới có cái niềm tin được. Bây giờ là quý vị muốn thấy một cái cảnh giới an lành như là một cái cảnh giới tịnh độ thì quý vị phải thấy được cảnh giới tịnh độ. Nhưng mà quý vị Phật tử cứ nghĩ làm sao mình qua thế giới cực lạc để mình thấy được. Nhưng mà Đức Phật chỉ cho mình một cái cảnh giới tịnh độ mà quý vị thấy được, đó là cảnh giới trong nội tâm của mình. Nghĩa là tâm của mình là phải thuần tịnh, thì như vậy đó là quý vị mới tin là thế giới cực lạc có thật. Thế nhưng mà bây giờ giả chăng mà thế giới cực lạc có thật đi chăng nữa, mà quý vị tin điều đó có đi nữa thì cũng chẳng ăn nhầm gì quý vị cả. Bởi vì quý vị cũng không thể nào tới đó được, đúng không? Thì mới thấy là cái cảnh giới tự tâm mới là cảnh giới thật nhất. Cảnh giới tự tâm là nó có gốc. Cho nên vì vậy quý vị cứ thấy là cha mẹ mà có phước có đức thì tự nhiên là con cái thịnh vượng. Bởi vì nói là cái phước đức là cái gốc mà, còn mấy cái kia là cái ngọn. Giống như bây giờ quý vị có phước có đức rồi thì quý vị không lo cái gì hết. Quý vị cứ nói là cứ sợ mất job, cứ sợ mất việc làm, không có tiền nuôi gia đình, rồi là không có tiền trả bill, rồi quý vị ngồi đó quý vị lo. Nhưng mà quý vị học Phật rồi không có phải lo như vậy. Quý vị mà có phước mất cái job này, quý vị lấy được job khác tốt hơn, nó ngộ như vậy đó. Còn mà quý vị mà không có phước không có đức rồi đó, quý vị là vừa lấy cái job này dài 3 bữa, dài 3 tháng cái người ta đuổi mình mất à. Hay là cái hãng nó đưa qua Nhật, qua bên xì, qua bên những cái nước Trung Quốc, rồi cái mình cũng tự, dù mình giỏi cách mấy rồi mình cũng không có việc làm, nó ngộ như vậy đó. Cho nên vì vậy đó là cái phước cái đức là quý vị tự bồi bổ cái cội gốc thì tất cả những cái kia thì nó sẽ tự thành tựu lấy. Đạo Phật là như vậy. Cho nên á, là quý vị á, là nắm vững được cái điều này thì trong suốt hành trình của cái cuộc đời mình sống đó, mình làm đúng, sống đúng. Chứ còn không á, là mình cứ chạy theo bên ngoài, mình cứ cố gắng, mình cứ tạo cái này tạo cái kia, mà cái gốc thì quý vị quên tạo. Cho nên á, là nếu mà quý vị mà không có cái gốc vững, dù cho quý vị được cái gì đi nữa cũng vô vọng thôi. Tiền để trước mặt đó mà cũng không có xài được, nó như vậy. Khổ vẫn hoàn khổ à. Có nhiều người giàu lắm mà không dám ăn xài, giàu lắm mà cũng sống mà rất là đau khổ. Cho nên vì vậy đó, đó là cái chỗ mà quý vị thấy là do có thiếu đi cái tâm đức á. Thế Tôn, chúng con có chí mong được chi kiến của Như Lai, chỗ nghĩ tưởng trong thâm tâm Đức Phật tự chứng biết cho. Tức là thưa với Đức Phật là chúng con có một cái chí là mong được tri kiến của Như Lai. Cái chí của mình á là mong được cái gì? Mong được là có nhiều tiền, mong được là mình có nhà mới, có xe mới và có đầy đủ tiện nghi, hay là mong mình sống dài, đúng không? Quý vị có khi nào mà mình mong được rằng mình sẽ được cái tri kiến của Như Lai không? Thưa không, đúng không? Cho nên vì vậy đó là cái chỗ này là mình phải phát tâm, chứ không phải là cái chỗ không cái mình nín luôn. Quý vị phát tâm, quý vị phải được cái tri kiến của Như Lai, đó mới là cái chỗ mà nó đúng nghĩa hơn hết trong cái cuộc đời này. Bởi vì quý vị mong được cái tri kiến của Phật, được thừa hưởng cái gia tài của Phật, quý vị mới thoát khổ. Ở vì thế gian này gọi là một cái thế gian khổ mà. Cái biển gọi là cái biển khổ của thế gian, biển khổ mênh mông sóng ngập trời đó. Đó, là cái biển này là cái biển sanh tử khổ đau, nó tràn ngập cả thâm thân tâm mình. Bây giờ quý vị vui đó nhưng mà buồn đó, rồi buồn đó rồi lại vui đó, vui đó rồi lại buồn đó. Nhưng mà có cái điều á, là cái vui của mình á, là nó tạo thêm cái góc khổ, đúng không ạ? Quý vị cứ để ý trong cái cuộc sống đi, lúc nào mà quý vị vui quá, mừng quá được cái gì đó là quý vị sắp sửa là đụng một cái gì đó rồi đó. Đụng rồi một cái gì đó là nó sẽ nguy hiểm rồi đó. Bữa nào mà quý vị mà có cái niềm tin mừng là quý vị coi chừng sau đó sẽ có một cái tin buồn nó sẽ đến, nó ngộ như vậy. Còn bữa nào quý vị mà có cái tin buồn nó đến là quý vị biết sẽ có một cái tin mừng nó sẽ đến cho quý vị. Bởi vì á, là thế gian này là nó cứ lẫn lộn với nhau như thế để nó làm cho con người ta cứ vật lộn với cái cuộc sống. Bởi có vui cho nên nó mới khổ. Ngày xưa quý vị nghèo thì quý vị á, là ăn khoai lang khoai mì không thấy khổ lắm. Bây giờ quý vị giàu mà quý vị ăn khoai lang khoai mì thì khổ ghê lắm, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì là mình đã từng có hưởng một cái vui rồi, cho nên bây giờ là quý vị sẽ đụng một cái khổ là quý vị cảm giác nó khổ nhiều hơn nữa. Nó là như vậy. Cho nên cái vui của thế gian để rồi chúng ta sẽ nhận một cái khổ hơn, là như vậy. Ví dụ như bữa nào mình á, nội mà đi xe, quý vị đi xe ngon mà đến khi mà quý vị bán xe ngon, quý vị mua chiếc xe dở, quý vị đi xe dở là quý vị thấy khổ rồi. Nó quê dữ lắm. Ngày xưa mình đi xe là ngon, nhưng mà bây giờ là mình tự nhiên cái hoàn cảnh nào đó cái không có xe ngon nữa là bắt đầu là mình đi chiếc xe dở là mình đi không được. Mình cảm giác mình bị mắc cỡ với mình và mắc cỡ với mọi người. Đó là cái tâm lý của tất cả chúng sanh. Trong khi đó ngày xưa mình nghĩ mình chỉ có chiếc xe dở đi là ngon rồi đó. Nhưng mà có chiếc xe ngon đến khi đi xe dở là bắt đầu mình thấy là nó khổ hơn. Cho nên đó là cái vui của thế gian để rồi chúng ta lại khổ nhiều hơn. Cho những cái mong cầu của tất cả chúng ta là mong cầu toàn những cái sự khổ. Mà chỉ có sự mong cầu mà mang đến hạnh phúc thực sự, đó là mong cầu tri kiến của Phật. Mong cầu mình giác ngộ được bản tâm, sống được với cái tâm thanh tịnh. Chính cái đó mới là cái chỗ mà nó kết nối mình từ cái bờ mê mà sang cái bờ giác. Đó là cái cây cầu vượt qua cái dòng sông sanh tử. Đó là cái chỗ mà mình phải phát khởi cái tâm đó, tức là cái tâm bồ đề đó, tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác đó. Lúc đó tám muôn ức người trong chúng của chuyển lưng thánh vương dắt đến thấy 16 vị vương tự xuất gia, cũng tự cầu xuất gia, vua liền thuận cho. Bấy giờ Đức Phật nhận lời thỉnh của Sa Di và hai muôn ức kiếp sau mới ở trong hàng bốn chúng nói kinh Đại Thừa, tên là Diệu Pháp Liên Hoa Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Đức Phật nói kinh đó xong, 16 vị Sa Di vì đạo vô thường, chánh đẳng, chánh giác đều đồng thọ trì đọc tụng thông thuộc. Lúc nói kinh đó, 16 vị Sa Di Bồ Tát thải đều tinh thọ, trong chúng thanh văn cũng có người tinh hiểu. Ngoài ra nghìn muôn ức loại chúng sanh đều sanh lòng nghi lầm. Phật nói kinh đó suốt 8000 kiếp chưa từng thôi bỏ. Phật nói kinh đó xong liền vào tịnh thức trụ trong thiền định 84000 kiếp. Quý vị nghe là một cái chuyện rất là huyền thoại. Nghĩa là khi mà Đức Phật nói cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, mà ngọn cái là quan 20 muôn kiếp sau mới vì hàng bốn chúng mà nói kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa. Tức là thỉnh Phật từ cái kiếp đó mà đến 20 kiếp sau mới nói, quý vị chờ nổi không? Đó là quý vị nghe là thấy là kinh này giống như là một cái sự huyền thoại, đúng không? Một cái huyền thoại thứ hai nữa là ngoài ra nghìn muôn ức loại chúng sanh sanh nghi lầm. Rồi Phật nói kinh đó suốt 8000 kiếp mà chưa từng thu bỏ suốt 8.000 kiếp. Mà quý vị biết một kiếp là bao lâu? Rất là lâu đúng không? Là khi mà chuẩn bị thuyết pháp đã 2.000 kiếp rồi, thuyết pháp đó là tới 8.000 kiếp, mà lúc đó mới thuyết xong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì có một quyển một à, quý vị nghĩ là thuyết sao mà thuyết lâu vậy. Mới nói là cái ý của Đức Phật, Ngài dẫn dụ, Ngài kể một vị Phật Đại Thông Chí Thắng mà nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa này đó, là nói về cái gì? Nói về cái tri kiến Phật. Mà thưa quý vị đó, là đã là tri kiến Phật đó, là nói bao giờ mới hết? Không bao giờ hết cả. Bởi vì sao? Bởi vì là cái tri kiến Phật đó là thông suốt cả ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho nên là ba thời thông suốt như thế thì quý vị nói bao giờ mới hết? Không bao giờ hết được, đúng không ạ? Cho nên á, đã chuẩn bị thuyết pháp đã lâu mà thuyết pháp càng lâu như thế, mới nói là cái kinh này gọi là cái kinh vô lượng vô biên, không thể nào nghĩ bàn. Quý vị mà muốn có thể mà nghe được một cái bài kinh Pháp Hoa mà nó vĩnh kiếp, quý vị về sau quý vị cũng có thể nghe được nữa, là tâm của quý vị á phải là tâm tri kiến Phật, quý vị mới có thể nghe suốt như vậy. Lỗ tai của quý vị lúc nào cũng có thể nghe kinh Pháp Hoa được, là bởi vì tâm của quý vị là tâm của tri kiến Phật. Còn chúng ta nghe một buổi thôi, không hả? Là hết rồi, bởi vì chúng ta nghe bằng tư tưởng mà. Cái pháp hội của Phật thời bây giờ là khi Đức Phật thuyết pháp cái kinh này á, là đa phần ngoài 16 vị vương tử ra còn có vô số người chứng được tri kiến Phật. Mà khi mà chứng được tri kiến Phật là tai của quý vị là lúc nào cũng nghe kinh Pháp Hoa. Cho nên đó là có những cái vị thiền sư sau khi ngộ đạo rồi, Ngài nói cái lúc mà Ngài nhập vào trong cái chánh định á, Ngài thấy Đức Phật vẫn còn ở hội Linh Sơn thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ngộ như vậy. Bây giờ quý vị còn tin là Đức Phật ở hội Linh Sơn, tức là ở bên trên núi Linh Thú ở bên Ấn Độ đó, Ngài thuyết pháp, quý vị có tin là Ngài còn thuyết pháp không? Không tin phải không? Bởi vì sao? Bởi vì là quý vị theo cái tri kiến và cái nghĩ tưởng của mình nghĩ là Đức Phật ra đời 49 năm là nhập Niết Bàn rồi, làm gì mà có chuyện thuyết pháp nữa. Nhưng mà quý vị thấy như vậy là quý vị chỉ thấy là cái tướng của Đức Phật và cái ngôn ngữ, cái tướng thôi, chứ chưa phải thấy được cái tánh của Phật. Quý vị mà thấy được tánh Phật đó, là Đức Phật vẫn thuyết kinh mà đến âm hưởng vẫn còn vang dội, chúng ta hiện tại vẫn nghe được âm hưởng của Đức Phật. Cho nên mới nói là thế giới cực lạc A Di Đà, tất cả chúng dân thời bấy giờ sống ở trong cái tịnh thế giới cực lạc đó, lúc nào cũng nghe kinh, lúc nào cũng nghe pháp hết, đúng không ạ? Là như vậy. Mình mới nói ủa tại sao mà thế giới đó chư Phật thuyết pháp liên tục quá. Nhưng mà nếu mà thuyết pháp liên tục á thì quý vị á là nghĩ có mệt không? Bây giờ dù cho Đức Phật không mệt đi, quý vị nghe có mệt không? Cũng mệt đúng không? Nhưng mà ở thế giới cực lạc không mệt. Là tại sao? Bởi vì Đức Phật thuyết á là bằng gọi là ngôn chân thiết. Mà khi mà nghe đó là bằng cái chân nghe. Chân thiết tức là chân tâm mà thiết, chân nghe tức là chân tâm mà nghe, không ạ? Cho nên vì vậy á là lúc nào cũng nghe. Bây giờ bữa nào á quý vị giữ được cái tâm nó thanh tịnh rồi đó, quý vị nghe ai nói chuyện gì cũng rất là thanh tịnh hiền lành hết. Dù cho họ đang chữ lộn với nhau nhưng mà mình, trong lòng của mình không có tham sân si gì hết, trong lòng của mình nó thanh tịnh á, mình thấy á cũng không có chuyện gì hết, cũng thanh tịnh nè. Thì như vậy nghe một cái lời đó cũng là cái lời pháp, đúng không ạ? Tự vì Phật pháp khi mình nghe để cho tâm mình nó thanh tịnh mà. Bây giờ người ta đang nói chuyện mà tâm mình nó thanh tịnh thì như vậy cái lời đó cũng là lời Phật, lời pháp, đúng không ạ? Cho mới nói tất cả các pháp đều là Phật pháp hết. Cho nên tại sao trong chúng họ bây giờ trải qua 8.000 kiếp mà vẫn nghe Đức Đại Thông Chí Thắng thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đó là một cái chân lý Đức Phật muốn nói lên cái năng lực, cái khả năng của cái bản tâm của mình nó mạnh như vậy á, là có cái khả năng mà mình nghe hết tất cả những âm thanh đều là những âm thanh gọi là tịnh thính hết, tức là những cái âm thanh rất là thanh tịnh hết. Đó, như vậy cho nên là bây giờ trở lại cái vấn đề trong cái cuộc sống của mình á, Bây giờ quý vị phiền não là tại sao? Là tâm mình nó không thanh tịnh, đúng không ạ? Tâm mình không có thanh tịnh cho nên mình mới có phiền não, mình mới thấy cái này chướng, cái kia nó chướng. Chứ còn mà tâm mình mà nó thanh tịnh rồi đó thì không thấy chướng. Bữa nào mà quý vị mà có ai làm cho mình phiền não, mình đừng có nghĩ là người ta lỗi cái này, người ta lỗi cái kia. Quý vị phải xoay lại mình đi, quý vị phải thấy là bởi vì tâm mình không thanh tịnh mới thấy là cái chướng của người ta. Chứ còn mà tâm mình nó thanh tịnh rồi á, không thấy cái chướng của người ta quý vị. Thiện ác các ngài không có phân biệt gì hết, mặc dù biết rõ mà không có phân biệt gì hết. Thiện ác cũng thế thôi, tâm của ngài vẫn thanh tịnh à. Thấy cái tên trộm chạy qua đó, mình các ngài không có nổi sân lên. Mới thấy cái anh chàng đó giật đồ của người ta, mình là nổi máu anh hùng á, là mình nổi nóng lên mình rượt, đúng không ạ? Phật và Bồ Tát không có nổi nóng lên mà rượt đâu. Các ngài có làm, các ngài có thể can thiệp, nhưng mà tâm của các ngài thuần thanh tịnh, không có tham sân si và phiền não. Quý vị thấy là mình hay là cứ khổ giùm người ta, người ta đau, người ta bệnh hay người ta nhăn nhó gì á, là cái đó cái nghiệp của người ta, không có mắc mớ gì mình hết. Mình cũng nhào vô can thiệp để cho mình lay, mình phiền não. Người ta phiền não rồi lay vô mình phiền não, mà mình mới nói là tôi đi giải quyết phiền não của người ta. Mà thường thường cái ngã đó, cái ngã của mình là hay độc đáo lắm. Chuyện gì mình cũng muốn vô giải quyết hết á, nhưng mà người ta phiền não, người ta khổ rồi, mình phải là người không khổ chứ. Cho nên tại sao chư Phật, chư Bồ Tát gọi là các ngài phổ độ chúng sanh, còn chúng ta không phải là gọi là phổ độ chúng sanh? Bởi vì mình độ chúng sanh là bị chúng sanh nó độ liền à. Cho nên mình đâu có độ được. Mình nói mình giúp người ta, cuối cùng mình phiền não hơn nữa. Có chuyện đó không có chuyện gì hết trơn á. Cái mình nghe cái đầu mình nổi máu anh hùng lên, mình vô mình can. Khi vô can rồi là mình u đầu sức chán. Cũng như vậy, là do mình chưa có thông được tâm. Mình phải thấy được tâm mình thông thì các pháp nó thông. Cho nên là Lục Tổ Huệ Năng mới nói là tâm tâm không, tâm thông cặp thuyết thông, như nhật chiếu hư không. Đó là tâm mà thông rồi đó thì giống như là mấy cái mặt trời chiếu hư không á, là nó rõ ràng, cái chỗ nào cũng sáng cả. Còn á, mà tâm mình mà nó u tối rồi á, giống như là nhật thực nguyệt thực thôi, tối tâm mà mệt, thì tối tâm mà mệt mình đụng đâu té đó, đụng đâu phiền não đó, đụng đâu khổ đó. Cho nên vì vậy đó là cái chỗ tâm mình nó chưa thông. Cho nên vì vậy đó là bây giờ chúng ta là phải tập cho tâm mình nó thông thì mình mới có thể là nghe được pháp của Đức Phật. Thì cái thời này gọi là cái thời chánh pháp, không phải là cái thời mạt pháp nữa. Ở đây Đức Phật trải qua 8000 kiếp ngài vẫn thuyết pháp, thì mong là trong hội của chúng ta, những người hiện nay, là mình cũng làm sao mà nghe được kinh diệu pháp liên qua của Phật Đại Thông Chí Thắng đang giảng đó. Thì như vậy đó là quý vị mới thấy được là cái tâm của mình đó là mới thông được. Bấy giờ 16 vị Bồ Tát Sa Di biết Phật nhập thức trụ trong thiền định vắng mặt, mỗi vị đều lên pháp tòa. Trong 84000 kiếp về bốn bộ chúng nói phân biệt kinh diệu pháp liên hoa. Rồi chưa Đức Phật ngài mới sau 80000 kiếp rồi ngài mới vô thức ngài nghỉ, thì 16 vị Sa Di Bồ Tát đó là thay Đức Phật thuyết pháp luôn. Thì mỗi vị đó đều độ 600 muôn ức na do tha hằng hà sa chúng sanh, chỉ dạy cho được lợi mừng khiến phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là độ chúng sanh rồi được vô thượng chánh đẳng chánh giác luôn. Đó là những vị đệ tử của Phật, cũng là những người con của Phật phát huy được cái năng lực đó, độ được rất nhiều chúng sanh mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Con điều là quý vị hay nghe nói là Đức Phật ngài chư Phật chư Bồ Tát hay phát một cái đại nguyện như thế này: còn một chúng sanh mà chưa thành Phật á, là các ngài nguyện không có thành Phật. Bồ Tát nào cũng nguyện như vậy á, Phật nào cũng nguyện như vậy. Bây giờ quý vị thấy Đức Phật Thích Ca đó, ngài thành Phật chưa? Ngài thành Phật rồi phải không? Nhưng mà ngài độ hết chúng sanh chưa? Còn mình ngồi đây nè, chưa có được độ đây. Tại sao ngài thành Phật rồi, như vậy nguyện của ngài sao? Cho nên mới nói đó là phát một cái tâm rộng lớn như thế, đó là cái tâm đại hạnh đại nguyện. Nhưng mà cái lý đạo đó là trong tâm mình còn một phiền não, mình chưa thể thành Phật được. Một phiền não là một chúng sanh, một cái tâm tham sân si phiền não là một chúng sanh, đúng không ạ? Bây giờ mà một cái tâm phiền não mà chưa đoạn dứt thì muốn thành Phật cũng chẳng được, đúng không ạ? Cho nên đó là phải độ hết chúng sanh. Cho nên ở đây là các vị vương tử này, rồi đi xuất gia, rồi bây giờ độ hàng hà sa số chúng sanh đó, rồi được vô thượng chánh đẳng chánh giác hết. Cho nên đó là trong kinh Kim Cang mới nói là độ chúng sanh mà lại là không thấy chúng sanh để độ, thì như vậy đó là mới có thể giải thoát được. Chứ còn không á là không có thể nào mà giải thoát được cả. Bởi vì á là tâm của mình á là cái tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh này á là thấy tất cả những phiền não đều là không thực, đều là ảo quá hết. Cho nên nếu mà độ chúng sanh mà còn thấy có chúng sanh để mà độ đó, thì như vậy trong tâm của mình á là có hai dạng tâm, một là tâm trơn, hai là tâm vọng, đúng không ạ? Nhưng mà đồng thể một tâm là không có trơn vọng gì cả. Cho nên á là mới nói đó là độ chúng sanh mà lại không thấy có tướng chúng sanh. Muốn nói là cái người tu của chúng ta là phải thấy tất cả chúng sanh, tất cả cảnh duyên đều là mộng quyển hết. Độ như vậy thì có khỏe dữ lắm. Có như vậy đó là quý vị trong cái cuộc sống cũng như đời sống tu hành của mình mới nhẹ nhàng được, chứ không là quý vị tu không có nhẹ được đâu. Bây giờ quý vị á là ở trong gia đình quý vị thấy nhẹ nhàng không? Không, phải không ạ? Hết chuyện chồng, hết chuyện con, chuyện gia đình, ngoài xã hội, bạn bè, lúc nào cũng có chuyện hết, là bởi vì mình thấy cái gì cũng thiệt hết. Bởi vì trong cái cuộc sống mà nó có nhiều cái hiểu lầm, nhiều khi nó vô duyên lắm. Có nhiều cái mà nó khổ, làm cho con người ta khổ một cách nó vô duyên. Quý vị biết là cái câu chuyện mà mẹ chồng với nàng dâu thì xưa nay là quý vị biết là đâu bao giờ mà nó hòa thuận với nhau. Nó ngộ dữ lắm. Mẹ chồng nàng dâu mà hòa thuận với nhau được thì phải nói là cái điều này rất là hy hữu. Lúc nào mẹ chồng nàng dâu cũng có thành kiến. Hai vợ chồng ở trên lên thành phố ở, bà mẹ ở quê cho nên mới lên. Đứa con nghĩ bây giờ mẹ già ở quê không ai chăm sóc, người con trai mà thương mẹ quá cho nên đưa mẹ lên thành phố ở. Thì lâu nay là hai vợ chồng sống trong một cái căn nhà rồi, bây giờ có thêm người thứ ba, mà người này là cái người già ở quê nữa. Mà người mẹ quê thì đâu phải là cái người mẹ thành phố đâu, mới lên thành phố là chân ướt chân ráo, cái gì cũng lạ hết. Vô trong nhà nhiều khi nấu nướng đồ người con dâu cũng thấy khó chịu. Bữa đó người con dâu nói với bà mẹ, nói với chồng á, nó là tự nhiên cái mẹ sống ở quê được rồi, anh đưa mẹ lên đây làm chi, bây giờ là thấy cuộc sống của mình thấy nó không có được tự nhiên. Thì nói chơi vậy thôi, cầm len vậy thôi, chứ không có phải là có ý ác gì với người mẹ chồng. Cái người con dâu này cũng tốt lắm. Rồi á là lên người mẹ chồng á là thấy người con dâu sống gì kỳ cục. Ở quê á là người ta á là 4 giờ sáng con dâu là phải dậy rồi, phải lo nhà cửa rồi. Ở thành phố con dâu gì tới 9 giờ chưa dậy nữa. Nên bà thấy bà ứa trong bụng rồi, bà thấy tức. Cho nên bà cứ nói hoài, nói con gái con lứa gì theo chồng mà lại sao ngủ nghe gì để chồng lo ăn lo uống buổi sáng mà không chịu dậy mà lo. Người con mới nói là tự gì á, vợ con làm ca hai về phải ngủ trễ. Bà cũng không thông cảm chuyện đó, bà cũng ức trong lòng. Bữa sáng đó cái bà nấu, lâu nay bà ở quê bà nấu đồ ăn á, thì cái người thành phố thì ăn đâu có quen. Đứa con dâu ăn thì khó ăn quá, bữa nào cũng ăn là cũng ăn ít hơn bình thường. Rồi ăn mà thấy là ăn có một chén là thấy thôi. Mà nhiều khi quý vị thấy ở Mỹ này, nhiều khi mình ăn á là mình ăn có một chút cơm, ăn chút đồ ăn, nhiều khi mình ăn bậy ăn bạ nó cũng no rồi, cho nên mình đâu có ăn nhiều đâu. Người mẹ chồng cũng nát mắt, bởi quê mỗi lần ăn là ăn 4 chén cơm, 5 chén cơm không à, nó khác. Bà cũng tức trong lòng nữa. Cái bữa đó cái nộp sáng bà nấu cháo, nấu cháo lên cái người con dâu ăn vô cái bị ói ra. Bà tức quá, bà nói đó thấy chưa, nó chê má, cho nên là đó, đồ ăn của má bây giờ nó ói ra trước mặt má đó, để cho con biết thôi, giờ má về chứ má không ở đây nữa. Nói với người con trai vậy, bà vô bà cuốn gói đi về. Người con trai cản không được, bà ra bà vừa đi tức tử làm sao, xe đụng chết. Cái xe đụng chết rồi đó, cái người chồng mới nghĩ là do cái người vợ của mình mà khiến cho mẹ mình chết, cho người chồng tức quá ly dị người vợ luôn. Người vợ cũng không biết là bây giờ phải làm sao nữa, bây giờ cái duyên vậy, người vợ khóc hết nước mắt mà cũng không có thể cứu vãn được tình thế. Người chồng bỏ đi 6 tháng sau trở lại để lấy đồ, giận bỏ đi 6 tháng về đưa đơn ly dị mới phát hiện ra người vợ mang bầu. Thì mới nhớ lại cái chuyện là khi mà cái người vợ mà có thai thì do cái thai ngán cho nên nó ói, mắt ói, chứ không có phải là do chê cái người mẹ mình nấu cháo mà khiến cho cái người mẹ tức tưởi đi ra đụng xe chết. Bây giờ thì mới hối hận. Mới hối hận là chỉ có chuyện hiểu lầm một chút xíu là không hiểu nhau trong cái cuộc sống mà đã sanh ra không biết bao nhiêu chuyện rồi, đúng không ạ? Thì bây giờ trong cái cuộc sống quý vị thấy có rất nhiều cái chuyện nó hiểu lầm mà một cái tức tưởi cứ chửi lộn nhau suốt ngày thôi. Cho nên đó là những cái khổ của thế gian mà quý vị ở trong đó là quý vị chịu không biết bao nhiêu cái khổ như thế mà mình không biết, mình cứ lấy khổ làm vui thôi. Cho nên là ở đây là trong kinh nói đó là phải làm sao phải giác ngộ được cái bản tâm, phải thấy tất cả những tâm hành đó nó là cái hư giả thì cái cuộc sống của mình nó mới nhẹ nhàng được. Thấy tất cả các pháp đều là mộng huyễn thì quý vị không có đặt nặng cái vấn đề. Căn nhà quý vị cũng không đặt nặng, tất cả những người thân kể cả sự nghiệp quý vị không đặt nặng thì tự nhiên là cái cuộc sống của quý vị nó nhẹ nhàng hơn. Quý vị đặt nặng chừng nào thì quý vị sẽ nặng nề chừng đó. Cho nên bây giờ quý vị cứ nói nghiệp mình nặng, nghiệp con nặng lắm, hằng nghiệp tôi nặng lắm, mà quý vị thử cân coi nặng bao nhiêu. Quý vị không thể nào cân lường được cái số nghiệp của mình, nhưng mà có thể nói là mình đi không nổi luôn. Có nhiều người là bị cái nghiệp quả, cái nhân duyên nó đau khổ đau đớn á, là thấy là người nó bệ sẹ đi đứng không nổi, bệnh hoạn, đi cà lết, là bởi vì do cái nghiệp nó phiền não nó vậy đó. Nhưng mà hỏi nặng bao nhiêu thì quý vị không thể nào cân lường được. Sở dĩ không thể cân lường được là bởi vì do tâm chấp trước của mình, cho nên khiến cho cái nghiệp mình nó nặng ra. Bây giờ quý vị hiểu Phật Pháp, hiểu đạo rồi, thấy tất cả pháp của thế gian nó đều là mộng huyễn, như bào ảnh, như lộ, diệt như điện, thì như vậy đó là quý vị cảm giác nó nhẹ ra. Mà muốn được như vậy đó là quý vị phải khế hội được cái bản tâm thì quý vị mới giải thoát được sanh tử được. Vì sao? Nếu hàng thanh văn duyên giác cùng các Bồ Tát có thể tin kinh diệu pháp của 16 vị Bồ Tát Sa Di nói đó mà thọ trì không mất, thời người đó sẽ đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác và trí huệ của Như Lai. Nếu người nào tin là kinh diệu pháp liên qua này, là nghĩa là tin cái tri kiến Phật, thì cái người đó sẽ thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vì khi mà mình tin rằng mình có Phật tánh thì quý vị mới sống được với cái Phật tánh của mình. Còn quý vị thiếu cái niềm tin ở nơi tâm mình thì bảo đảm là quý vị tin bên ngoài. Mình á là luôn luôn là mình phải có một cái niềm tin. Mình không tin mình á là quý vị phải tin bên ngoài, tin Thượng Đế, tin trời, quý vị á là tin thần thánh ma quỷ, quý vị tin đủ kiểu hết. Là bởi vì là mình mất đi cái chánh tính, tức là cái niềm tin nơi tâm, quý vị mới tin cái bên ngoài. Thưa quý vị đó, là tin bên ngoài có thật không? Thưa không thật. Bởi vì bên ngoài là giả mà, mình mới là thật. Mình mới là cái khả năng mình mới có thể giác ngộ được, mới có thể giải thoát sanh tử được, cũng là từ nơi tâm của mình. Ngoài tâm mình ra là quý vị không thể nào làm được cái gì mà gọi là giải thoát giác ngộ được hết. Bởi vì chính tự tâm mình phiền não thì cũng tự tâm mình giác ngộ, tự tâm mình trói buộc cũng phải tự tâm mình giải thoát. Đó là cái chỗ mà chư Phật, chư vị Bồ Tát ra đời để mà nhắc nhở chúng ta thôi, chứ không phải Ngài ra đời để mà độ chúng ta cái kiểu mà bưng mình lên trên cái cảnh giới này cảnh giới kia. Các Ngài làm chuyện đó không nổi, bởi vì cái đó cái nghiệp của chúng sanh mà làm sao mà nổi được. Mà khi nào tâm mình mà chuyển rồi đó thì tự mình sẽ có cảnh giới của mình. Đó gọi là cái độ chúng sanh, là chỉ là nhắc nhở chúng sanh tu hành thôi đó, là gọi là độ chúng sanh chứ không phải là cứu rỗi mình. Nhiều khi á là mình á là xin Phật xin Bồ Tát là cho mình cái này cho mình cái kia cứu rỗi mình, đó là chỉ là những cái hình thức thôi, chứ thật ra là các Ngài không có cái năng lực đó. Nghĩa là làm không nổi. Nếu mà làm nổi á thì mình khỏi cần mất công tu hành. Cái ngày bưng mình á là để vào trên cái cảnh giới bên kia khỏe rồi, bưng mình qua thế giới cực lạc khỏe rồi, bưng mình á về thế giới niết bàn khỏe rồi, bưng mình lên cõi trời trường thọ cho mình sống hoài không chết. Chứ ở cái cõi này chi cho khổ vậy, tại sao các ngài làm không được? Bởi vì cái nghiệp của chúng sanh là không có năng lực nào mà có thể làm được hết. Bởi vì thí dụ như cái nghiệp nó nằm ở ngoài á thì còn làm nổi. Bây giờ cái nghiệp nó nằm trong tâm của quý vị thì làm sao mà làm nổi đây? Thì chỉ có mình mới làm nổi thôi. Cho nên vì vậy đó là ngài khuyên là chúng ta phải nên tự tin tâm mình, phải tự mình giác ngộ, tự mình giải thoát. Thì như vậy đó là quý vị mới có thể là giải thoát được. Đó là cái chỗ mà chư Phật chư Tổ là muốn nhắc nhở mình. Hôm nay lạnh quá thôi mình nghỉ sớm đi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp thân cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.